chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thứ hai ngày 22 tháng 7 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, di sản để lại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là công cuộc xây dựng đảng, làm trong sạch bộ máy lãnh đạo của đất nước, tạo niềm tin to lớn trong quần chúng nhân dân về đảng, về người cán bộ cách mạng Việt Nam. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin giới thiệu bài viết Tấm gương khẳng định phẩm chất của người Cộng sản mãi mãi sáng ngời trong mọi thời đại của tiến sĩ Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
Những ngày này, cả dân tộc Việt Nam đau buồn trước sự mất mát to lớn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người dành cả đời đến tận những ngày cuối cùng dâng hiến cho sự nghiệp cách mạng, vì nước, vì dân, đã ra đi ở tuổi 80. Trước đó, dù tuổi cao, sức yếu, Tổng Bí thư vẫn miệt mài chăm lo cho công cuộc xây dựng đảng, công tác đối ngoại và những công việc quan trọng cho đất nước. Huy hiệu sao vàng trước ngày mất đã được Bộ Chính trị trao tặng cho Tổng Bí thư, vừa là sự ghi nhận công lao to lớn, vừa là lời khẳng định cho cả nước và cả thế giới. Danh hiệu cao quý nhất của Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với người Cộng sản kiên trung, vĩ đại đến hơi thở cuối cùng. Hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, các quốc gia trên khắp thế giới đều bày tỏ niềm tiếc thương cho Việt Nam mất đi một nhà lãnh đạo xuất chúng. Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin gửi điện văn chia buồn sâu sắc. Nội dung bức điện bày tỏ sự quý mến Tổng Bí thư đã dành cả cuộc đời để cống hiến và phục vụ Tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã nhận được sự tôn kính quý mến của đồng bào và có uy tín lớn lao trên trường quốc tế. Tổng thống Vladimir Putin là nguyên thủ có tầm ảnh hưởng hàng đầu thế giới và là người được Tổng Bí thư tiếp đón và hội đàm vào tháng 6 năm 2024. Lần gần nhất sau cùng, Tổng Bí thư góp phần đưa vị thế của Việt Nam xuất hiện dễ dàng với quốc tế. Trên trang web của Nhà Trắng cũng bày tỏ thông điệp thương tiếc với sự mất mát to lớn của đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam. Trước đó, dư luận thế giới hoàn toàn bị khuất phục trước hình ảnh hai vị nguyên thủ quốc gia cùng ở độ tuổi bát thập với mái tóc bạc trắng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng bàn bạc hội đàm như những người bạn thân thiết. Tính ra đến thời điểm hiện tại, hiếm có lãnh đạo của một đảng tiếp đón ba vị Tổng thống Mỹ là Obama, Donald Trump và Joe Biden. Tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh, các lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc đã đích thân đến viếng Tổng Bí thư với xúc cảm buồn và tiếc thương với đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam. Đường lối ngoại giao cây tre, một sáng kiến phù hợp với tình hình mới, đã đưa Việt Nam lên một vị thế mà bất cứ một quốc gia nào cũng sẵn sàng hợp tác. Điều đó cho thấy sự đan xen trong đường lối đối nội và đối ngoại do Tổng Bí thư khởi xướng, đưa Việt Nam vào quỹ đạo phát triển bền vững. Phẩm chất của người lãnh đạo Việt Nam trong tình hình mới được Tổng Bí thư gặn lọc để sánh vai ngang bằng với lãnh đạo của các quốc gia hùng mạnh và nhận lại được sự nể trọng. Và hơn ai hết, Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là người gương mẫu trong mọi mặt, từ công việc, cuộc sống đến đời tư. Cả cuộc đời cách mạng đến lúc nhắm mắt xuôi tay, Tổng Bí thư vẫn đau đáu lo cho dân và ngại làm phiền đến dân. Những ngày qua, trong niềm nhớ thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một đoạn thơ về lối sống giản dị thanh bạch của người lãnh đạo suốt đời vì nước, vì dân đã làm rơi nước mắt của nhiều người. Đưa tôi về nhà bà ơi, để tôi vui vẻ ở nơi sinh thành. Thế nhân khổ vì lợi danh, chết rồi còn muốn tham giành đất đai. Cho tôi nắm mộ nhỏ thôi, để sao khỏi khổ vì lời thán ca. Tôi đi chỉ một thân già, nhưng mà để lại cho bà tiếng thơm. Mặc ai đặt đó kê đơm, lòng mình trong sáng thì còn có gì. Mấy lời thủ thỉ vương vi, thôi bà ở lại, tôi đi nhé bà. Những ngày quốc tang, người dân lan truyền hình ảnh chiếc xe công vụ đã cũ, chiếc áo khoác sờn đứt chỉ, ngôi nhà công vụ đơn sơ, thể hiện phẩm chất người học trò cách mạng xuất sắc, theo lời Bác Hồ dạy: cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Người học trò cách mạng xuất sắc đó còn để lại bức thư viết tay cho cô giáo cũ mà chẳng đề chức vụ nào, thể hiện sự khiêm cung và đạo đức sáng ngời. Dù ở cương vị nào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhận thức được vai trò và trách nhiệm của người học trò, người cộng sản kiên trung trong mọi phương châm, mọi hành động. Danh dự là điều lưu ý của Tổng Bí thư dành cho các thế hệ cộng sản tiếp nối. Bác nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cán bộ đảng viên, trước hết là người lãnh đạo, phải biết trọng liêm sĩ, giữ danh dự, biết xấu hổ khi bản thân và người thân có hành vi tham nhũng tiêu cực. Cán bộ đảng viên biết trọng danh dự, sẽ sống có tiết chế, biết coi danh dự như mạng sống, sẽ không làm điều sằng bậy, hại dân, hại nước. Ngoài ra, người biết trọng danh dự sẽ không vì bất cứ điều gì lợi ích của bản thân, của gia đình mà xâm phạm lợi ích của tập thể, của cộng đồng. Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Quan điểm đó đã được Tổng Bí thư gương mẫu thực hiện trong cả cuộc đời hoạt động cách mạng. Sự nghiệp cao cả của Bác Nguyễn Phú Trọng được hình thành từ việc trọng danh dự, nên lợi ích cá nhân và vật chất của Bác để lại chẳng có gì ngoài những tư tưởng và quan điểm làm bài học cho những người cộng sản kế cận. Đời người chỉ sống một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện đớn hèn vô liêm sĩ. Tiền bạc làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất. Tổng Bí thư đã mang theo hai chữ danh dự cho suốt cuộc đời hoạt động cống hiến cho dân, cho nước. Vì danh dự, Bác đã vạch ra cho Việt Nam những cung đường tươi sáng để các quốc gia phải nể phục. Tấm gương đạo đức trọng danh dự của Bác là một lời dặn, lời nhắc về đạo đức cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã căn dặn. Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Người đầy tớ Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện nghiêm túc di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát triển thêm tư duy lý luận thông qua cụ thể hình ảnh phẩm chất của người cộng sản trong tình hình mới. Đối mặt với cám dỗ, với suy thoái đạo đức và tự diễn biến, phải lấy danh dự làm kim chỉ nam cho hoạt động sống và làm việc. Từ đó mới cống hiến hết khả năng cho sự nghiệp cách mạng, nối tiếp truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đáng kính về với đất mẹ, những cán bộ đảng viên khắc ghi lời thề danh dự trước Đảng, sống xứng đáng với tấm gương đạo đức của người. Một lần nữa, Đảng Cộng sản Việt Nam xuất hiện thêm một con người cao cả. Đó là minh chứng và là khẳng định tuyệt đối, dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản luôn xuất hiện những hào kiệt, những người hùng đứng lên bảo vệ và chăm lo cho họ có cuộc sống độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc.
Một thế hệ trẻ có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn. Có lẽ chúng ta nghe nhiều về khẩu hiệu này trong những năm qua, nhưng không phải ai cũng biết. Đó là lời gửi gắm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội 10 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và đã trở thành một lời hiệu triệu là giá trị và hình mẫu cho nhiều thế hệ đoàn viên thanh niên Việt Nam phấn đấu, rèn luyện. Tổng Bí thư gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ. Bài viết của phóng viên Thanh Luân, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Với nhiệt huyết tràn đầy, với nghị lực và ý chí vươn lên mạnh mẽ, tuổi trẻ Việt Nam hãy ra sức học tập, lao động, rèn luyện để ngày càng tiến bộ, có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, góp phần cùng toàn đảng, toàn dân và toàn quân giữ vững các thành quả cách mạng, thực hiện bằng được mục tiêu cao cả, xây dựng tổ quốc ta ngày càng hùng cường, đất nước ta ngày càng giàu mạnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ hằng mong muốn. Lời gửi gắm ấy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội 10 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2012. Mong mỗi thanh niên phải có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, từ đó đến nay đã trở thành một lời hiệu triệu, một khẩu hiệu và là giá trị và hình mẫu thanh niên trong thời đại mới mà thế hệ trẻ Việt Nam đã và đang kiên trì theo đuổi. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm chú trọng tới công tác thanh niên, bởi xây dựng đoàn là xây dựng đảng trước một bước.
Thanh niên Việt Nam đã và đang chứng tỏ vai trò là giường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Với vai trò là người lãnh đạo cao nhất của Đảng, trong 3 kỳ Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 10, 11, 12 vào các năm 2012, 2017, 2022 và lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành thời gian dự và phát biểu ý kiến với nhiều lời căn dặn sâu sắc và vẫn luôn nhấn mạnh tổ chức đoàn phải giúp thanh niên dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần giúp thanh niên thực hiện thật tốt sứ mệnh của mình đối với Đảng, với đất nước, với dân tộc. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải thể hiện cho bằng được và làm thật tốt hơn nữa công tác giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, về đạo đức, lối sống, văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng đất nước và nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Lời gửi gắm ấy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tình cảm với thế hệ trẻ Việt Nam đã luôn là lời hiệu triệu để nhiều lớp thanh niên phấn đấu trong học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, chiến đấu. Đó là mệnh lệnh của người đứng đầu Đảng ta, là lời hiệu triệu trái tim để các thanh niên trong thời đại mới dấn thân vào những nơi còn nhiều khó khăn, đi bất cứ nơi đâu Tổ quốc cần, với tinh thần bền tâm, dũng chí, sáng tạo không ngừng. Thanh niên Việt Nam trong dòng chảy lịch sử tiếp bước truyền thống cống hiến xây dựng đất nước, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng vì một xã hội phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện khát vọng xây dựng đất nước hùng cường.
Vâng thưa quý vị, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cái tên mà mỗi khi nhắc đến, ai cũng sẽ nghĩ đó là tuổi trẻ, là thanh xuân, là sự nhiệt huyết, cống hiến hết mình cho Tổ quốc, cho quê hương. Không chỉ là tên gọi của một tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam, mà còn là thành viên của hệ thống chính trị, và hơn hết, đó là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã tập trung chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc quan tâm thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên để từ đó phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần vào công cuộc xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Phóng sự do phóng viên Lê Thúy thực hiện.
Là một trong những đoàn viên ưu tú vừa được kết nạp đảng nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển quận Bình Thủy, anh Nguyễn Phước Lợi, bí thư chi đoàn khu vực 1 phường Trà Nóc, đã có khoảng thời gian dài tích cực học tập, rèn luyện và luôn gương mẫu đi đầu, nhiệt tình tham gia các hoạt động đoàn ở địa phương. Qua quá trình phấn đấu, nỗ lực, anh đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của đảng. Anh Nguyễn Phước Lợi, bí thư chi đoàn khu vực 1 phường Trà Nóc chia sẻ.
Được sự quan tâm của cấp ủy chi bộ khu vực 1 và đoàn phường, cho tôi được kết nạp đảng vào ngay tuổi 20 nhờ nhân kỷ niệm 20 năm quận Bình Thủy được thành lập. Với một vai trò là đảng viên trẻ, tôi luôn ra sức học hỏi, trao dồi thêm kỹ năng và làm tốt những nhiệm vụ và của cấp ủy và đoàn phường giao cho.
Không chỉ quan tâm phát triển đảng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên ưu tú tại các cơ sở đoàn, khu dân cư, mà những đoàn viên ưu tú sinh hoạt tại các cơ sở đoàn của các trường học cũng được đào tạo, rèn luyện và dìu dắt. Để từ đó, tích cực tham mưu công tác phát triển đảng một cách bài bản, thực hiện tốt chức năng là đội dự bị tin cậy của đảng, chủ động trong công tác xây dựng và bảo vệ đảng. đảng viên Nguyễn Trần Kim Phụng, chi bộ 1, đảng bộ trường Trung học phổ thông Bùi Hữu Nghĩa nói.
Khi mà em được kết nạp vào hàng ngũ của đảng thì em nhận thức được là bản thân là một người giáo viên, đặc biệt là đảng viên mới thì mình cần phải có trách nhiệm, cần phải có những động cơ đúng đắn thông qua những cái việc là học tập, tham gia những cái hoạt động, những cái phong trào, ví dụ như là về cương lĩnh, về điều lệ đảng, chính trị đảng, cũng như là phải tuân thủ đúng đường lối và pháp luật chính trị của nhà nước.
Để tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ trong lực lượng đoàn viên thanh niên, các cơ sở đoàn đã phối hợp chặt cùng với cấp ủy lựa chọn những đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, thử thách giáo dục và rèn luyện thực tiễn để đoàn viên xác định đúng đắn động cơ phấn đấu vào đảng. Cùng với đó, đẩy mạnh về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Theo anh Trương Minh Đức, bí thư quận đoàn Bình Thủy, thời gian qua, công tác phát triển đảng viên trong lực lượng đoàn viên thanh niên được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ chất lượng cho đảng. Trên cơ sở đó, hàng năm, sau khi được giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới, Ban Thường vụ quận đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc rà soát xem xét đối với những đoàn viên thanh niên ưu tú có năng lực, có phẩm chất đạo đức và luôn nhiệt quyết tích cực đi đầu trong công tác hoạt động đoàn cũng như các phong trào của các cấp, các ngành phát động, đặc biệt là cuộc vận động đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó là cơ sở giới thiệu tham mưu cấp ủy, cung cấp xem xét kết nạp. 6 tháng đầu năm nay, toàn quận đã kết nạp được 57 đảng viên mới, trong đó có 49 đảng viên là đoàn viên thanh niên. Anh Trương Minh Đức, bí thư quận đoàn Bình Thủy thông tin thêm.
Cái công tác phát triển đảng trong lực lượng đoàn viên thanh niên, cụ thể là đối với học sinh cấp 3, chỉ đạo cho ban chấp hành các đoàn trường quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho các bạn để đủ điều kiện rèn luyện cho các bạn là trở thành những đoàn viên ưu tú, đoàn viên ở địa bàn dân cư. Sau khi đánh giá chất lượng đoàn viên hàng năm thì có danh sách đoàn viên ưu tú, gửi danh sách cho cấp ủy của các đơn vị để xem xét chọn lựa chăm bồi rèn luyện cho các bạn để đào tạo bồi dưỡng, khi đủ điều kiện thì giới thiệu các đặc đảng.
Đồng chí Trần Quốc Vũ, bí thư quận ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy cho biết.
Tùy theo từng năm thì là quận tập trung phát triển đảng là trong thanh niên, nhìn chung là điều đạt và vượt. Mà đặc biệt là chú trọng là về cái đảm bảo về cái chất lượng là trong cái công tác phát triển đảng.
Từ thực tiễn cho thấy, việc phát triển đảng viên trong lực lượng đoàn viên thanh niên đã và đang tiếp thêm nguồn sinh lực mới, trẻ trung, năng động cho đảng, góp phần thúc đẩy các phong trào hoạt động, phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tại cơ sở trên địa bàn. Trưa nay, tại văn phòng Thủ tướng Lào, thay mặt Chính phủ Lào, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào đã tổ chức họp báo, thông báo Lào sẽ để tang cấp quốc gia tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong 2 ngày 25 và 26 tháng 7 tới.
Thông cáo đặc biệt lưu ý, trong thời gian diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 57 và các hội nghị liên quan tại Lào, từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 7, Bộ Ngoại giao Lào cần lưu ý cách thức tổ chức sao cho phù hợp nhất và thông báo cho tất cả các phái đoàn tham gia hội nghị biết, đặc biệt là việc tổ chức tiệc và các lễ hội. Các bộ ngành cơ quan từ trung ương đến địa phương, Hội hữu nghị Lào Việt Nam gửi điện chia buồn tới đối tác phía Việt Nam và tổ chức đoàn tham gia lễ viếng, ghi sổ tang tại đại sứ quán và tổng lãnh sự Việt Nam ở các địa phương. Các tỉnh kết nghĩa của Lào, lãnh đạo tỉnh gửi điện chia buồn đến đối tác.
Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã chủ trì cuộc làm việc giữa đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 với 4 bộ: Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp.
Đoàn giám sát đã nghe đại diện lãnh đạo 4 bộ báo cáo về việc ban hành thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023, thuộc thẩm quyền chức năng của các bộ. Qua tổng hợp báo cáo của các địa phương, đến nay trên địa bàn cả nước có khoảng 800 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 567.042 căn. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang triển khai đầu tư xây dựng thí điểm 2 thiết chế công đoàn tại Hà Nam và Tiền Giang. Tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn giám sát nêu hiện trạng hiện nay tại nhiều địa phương, doanh nghiệp phản ánh về việc thực hiện các thủ tục liên quan đến trình tự, thủ tục đầu tư tốn kém thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Việc kéo dài trình tự thủ tục đầu tư dự án dẫn đến chi phí tài chính, chi phí tuân thủ của các doanh nghiệp ngày càng tăng, mà cuối cùng chi phí này được tính vào giá bán và tạo gánh nặng cho người mua. Do vậy, các ý kiến đề nghị các bộ ngành báo cáo quy trình, trình tự, thủ tục mẫu để xin cấp phép đầu tư một dự án bất động sản nhà xã hội, làm rõ phải qua bao nhiêu bước, cần xin bao nhiêu dấu, chữ ký, vân vân.
Các thành viên đoàn giám sát cũng đề nghị các bộ ngành cần làm rõ giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu với căn hộ du lịch, sớm ban hành hướng dẫn về thực hiện các phương án xác định giá đất, nhất là quy định thống nhất các giả thiết được áp dụng trong tính theo phương pháp thặng dư, quy định điều kiện đối với đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội cần đúng và trúng hơn. Hôm nay, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức lễ tổng kết chương trình học làm chiến sĩ công an lần thứ 7 năm 2024.
Tại buổi lễ tổng kết, lãnh đạo Công an thành phố Cần Thơ, lãnh đạo công an các địa phương đơn vị, phụ huynh và các chiến sĩ nhí đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người lãnh đạo tận tụy vì nước vì dân, tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng cho các thế hệ noi theo. Chương trình học làm chiến sĩ công an được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 7 với sự tham gia của 78 chiến sĩ nhí qua 8 ngày học tập rèn luyện với sự điều hành giảng dạy, quan tâm chăm sóc tận tình, chu đáo của các đồng chí trong ban tổ chức. Chương trình đã kết thúc tốt đẹp với những trải nghiệm thú vị, những nụ cười, giọt mồ hôi và cả những giọt nước mắt đầy cảm xúc. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình cho tất cả các học viên tham gia và giấy chứng nhận cho các điều phối viên trong công tác phối hợp thực hiện chương trình.
Tin thêm về cơn bão số 2. Bão số 2 trưa nay đã vượt qua đảo Hải Nam, Trung Quốc đi vào vịnh Bắc Bộ. Khi vào vịnh Bắc Bộ gặp điều kiện nhiệt độ, nhiệt ẩm thuận lợi, bão đã mạnh thêm lên cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, tức là tăng gần 2 cấp so với đêm qua. Trên ảnh mây vệ tinh, mây bão cũng xoắn rõ vào tâm, chứng tỏ bão đang tập trung năng lượng để mạnh lên. Khả năng bão sẽ còn mạnh lên cấp 10, giật cấp 12 trong chiều và đêm nay.
Khoảng sáng đến trưa mai, vùng tâm bão sẽ đi vào ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó yếu thành vùng thấp trên khu vực biên giới Việt Trung. Thông tin từ cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh, từ 12 giờ trưa nay đã tạm dừng cấp phép tất cả các phương tiện thủy rời cảng, bến ra khơi. Riêng đối với tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, yêu cầu phương tiện trả khách trước 13 giờ. Đối với các phương tiện tuyến đảo, xem xét cho các phương tiện được chạy về đất liền tránh trú bão và kết thúc trước 16 giờ. Các thuyền trưởng, chủ tàu đảm bảo duy trì thông tin liên lạc, chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tài sản.
Khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng sẽ là trọng tâm mưa lớn, gió mạnh. Vùng biển vịnh Bắc Bộ bao gồm các đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Cát Bà sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật tới cấp 12. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét rưỡi. Mưa bão biển động rất mạnh. Vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng từ đêm nay cũng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Còn trên đất liền, từ đêm nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa lớn diện rộng. Trong đó, phía đông Bắc Bộ gồm Hà Nội sẽ có mưa to đến rất to. Nguy cơ xảy ra ngập lụt, vùng trũng thấp, đô thị và sạt lở đất ở các sườn đồi núi, các hầm lò, khoáng sản. Thưa quý vị, bão số 2 được biết đến với tên quốc tế là bão Rabirun, đổ bộ vào tỉnh Hải Nam, Trung Quốc từ ngày hôm qua, là cơn bão nhiệt đới đầu tiên đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay.
Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, ngoài Rabirun, nước này còn chịu tác động của cơn bão Remy gây mưa to, gió lớn từ hôm qua. Bão Remy được dự báo quét qua cực bắc của Đài Loan, Trung Quốc, sau đó đổ bộ vào Trung Quốc đại lục với tốc độ gió lên tới 50 m trên giây. Hôm qua, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục đổ xuống nhiều vùng rộng lớn của nước này, bao gồm tỉnh ở phía nam nước này. Cơ quan này khuyến nghị chính quyền địa phương triển khai công tác chuẩn bị ứng phó với mưa lớn, cũng như kiểm tra hệ thống thoát nước của các đô thị và khu dân cư nông thôn. Chính phủ Trung Quốc đã phân bổ ngân sách 350 triệu nhân dân tệ để hỗ trợ chính quyền các tỉnh Hà Nam, Thiểm Tây và Tứ Xuyên khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ.
Mưa lớn kéo dài suốt tuần qua đã gây lũ quét ngập lụt tại miền Bắc và Tây Nam Trung Quốc, khiến hàng chục người thiệt mạng và nhiều người khác mất tích. Tối hôm qua, giới chức Trung Quốc cho biết đã tìm thấy 10 thi thể nạn nhân thiệt mạng do lũ quét ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam nước này. Các hoạt động tìm kiếm 29 người mất tích vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Xin trở lại với tin trong nước. Thưa quý vị, đang di chuyển trên quốc lộ 4D đoạn qua địa phận thị xã Sa Pa, một ô tô chở khách đã bất ngờ mất phanh, lao vào ta luy dương.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ 55 phút hôm qua tại quốc lộ 4D thuộc địa phận thôn Chu Lìn 2, xã Trung Chải, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Khi đến địa điểm trên, xe bất ngờ bị mất phanh. Để tránh va chạm các phương tiện khác, tài xế điều khiển xe lao vào khu vực ta luy dương bên trái hướng đang lưu thông để giảm tốc độ. Thời điểm xảy ra sự việc, xe ô tô chở 38 hành khách nhưng rất may không ai bị thương. Chiếc xe bị hư hỏng phần đầu, đuôi xe bị hư hại phần vỏ xe. Khoang chứa hành lý bị bung dở. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã đến hiện trường điều tra nguyên nhân và phân luồng giao thông.
Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan. Trong vụ án này có tổng cộng 50 bị cáo hầu tòa.
Thời điểm phiên tòa bắt đầu, có hơn 80 luật sư đăng ký bào chữa cho 50 bị cáo, trong đó riêng ông Trịnh Văn Quyết có 4 luật sư bào chữa.
Vào lúc 15 giờ 15 phút ngày hôm nay tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, khi chuyến bay VN131 còn khoảng 10 phút nữa sẽ cất cánh từ Đà Nẵng đi thành phố Hồ Chí Minh, thì hành khách Nguyễn Thanh B ngồi ở số ghế 28E tung tin có lựu đạn trong vali. Ngay sau đó, thông tin được tiếp viên báo với cơ trưởng chuyến bay, lập tức cơ trưởng tạm dừng chuyến bay và báo cáo lực lượng an ninh.
Nhận thông tin, trực ban an ninh hàng không lập tức báo cáo cấp có thẩm quyền và đơn vị liên quan đánh giá, quyết định tái kiểm tra an ninh đối với toàn bộ hành khách, hành lý, hàng hóa trên chuyến bay VN131 để đảm bảo an toàn. Đồng thời, lực lượng an ninh cũng lục soát tàu bay và lục soát đối với nhóm 4 người trong gia đình hành khách tung tin có bom cùng hành lý xách tay của họ. Đến 16 giờ 40 phút cùng ngày, công tác kiểm tra hàng hóa, người và hành lý xách tay lục soát toàn tàu bay hoàn thành. Nhằm đảm bảo an toàn và thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra an ninh, hãng bay Thống Nhất 16 giờ 45 phút thực hiện thủ tục cho hành khách lên máy bay và khởi hành. Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.
Xin tiếp tục với tin thế giới. Các công tố viên và thẩm vấn phu nhân của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol về cáo buộc bà nhận trái phép một chiếc túi xách sang trọng và những món quà khác.
Bà Kim Kyung-hee bị tình nghi nhận trái phép chiếc túi xách trị giá khoảng 3 triệu won, tương đương khoảng 2.150 đô la Mỹ, cùng những món quà khác từ một mục sư người Mỹ gốc Hàn vào tháng 9 năm 2022. Các công tố viên cũng có thể đã thẩm vấn bà về các cáo buộc riêng biệt về việc thao túng giá cổ phiếu liên quan đến một đại lý ô tô nhập khẩu trước khi ông Yoon nhậm chức tổng thống vào tháng 5 năm 2022. Tổng thống Yoon Suk-yeol đã lên tiếng xin lỗi hồi tháng 5 vừa qua vì gây lo ngại về điều mà ông mô tả là hành vi thiếu khôn ngoan của vợ mình.
Hàng loạt cáo buộc liên quan đến bà Kim được xem là một trong những nguyên nhân khiến dư luận Hàn Quốc ngày càng mất lòng tin vào chính quyền của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Phe đối lập đã chỉ trích nặng nề bà Kim, thậm chí từng kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra đặc biệt. Phu nhân Kim đã bác bỏ tất cả các cáo buộc liên quan đến bà. Đệ nhất phu nhân Kim sinh năm 1972, từng theo học chuyên ngành hội họa tại Đại học Gyeonggi và lấy bằng thạc sĩ về giáo dục nghệ thuật, tiếp đó là bằng tiến sĩ về thiết kế nội dung kỹ thuật số. Bà kết hôn với ông Yoon Suk-yeol hồi tháng 3 năm 2012. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có thông báo chính thức tuyên bố ý định tranh cử vị trí ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ.
Trong thông báo, bà Harris cảm ơn sự ủng hộ của Tổng thống Joe Biden để bà trở thành ứng cử viên của Đảng Dân Chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Bà cũng nhấn mạnh cam kết đoàn kết Đảng Dân Chủ và toàn bộ nước Mỹ để đánh bại ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump. Mặc dù được Tổng thống Biden ủng hộ, nhưng Đảng Dân Chủ vẫn cần tuân thủ một quy trình đã được thiết lập để lựa chọn ứng cử viên của đảng. Bà Harris sẽ phải giành được sự ủng hộ của đa số đại biểu tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ. Ứng cử viên Tổng thống chính thức của Đảng Dân Chủ sẽ được công bố tại Đại hội Toàn quốc ở Chicago diễn ra vào tháng 8.
Chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa là đến cuộc bầu cử, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tự thấy mình đang ở vào tình thế khốc liệt. 5 năm trước, bà Kamala Harris là thượng nghị sĩ đến từ California, cũng từng nuôi hy vọng giành được đề cử của Đảng Dân Chủ cho chức Tổng thống.
Bà Harris bắt đầu sự nghiệp của mình tại văn phòng biện lý quận Alameda và trở thành biện lý quận công tố viên hàng đầu của San Francisco vào năm 2003, trước khi trở thành người phụ nữ đầu tiên và cũng là người da màu đầu tiên giữ chức tổng trưởng lý California, luật sư hàng đầu và quan chức thực thi pháp luật tại tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ. Khi tuyên thệ nhậm chức cùng Tổng thống Joe Biden, bà Harris không chỉ là người phụ nữ đầu tiên giữ chức Phó Tổng thống Mỹ, mà còn là người da màu đầu tiên gốc Nam Á đảm nhận vai trò này. Bà cũng là người phụ nữ nắm giữ chức vụ cao nhất trong chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, hành trình sắp tới của bà Harris sẽ đầy rẫy khó khăn, đặc biệt là trong những tháng gần đây. Bà sẽ chỉ có 3 tháng để vận động và đoàn kết đảng, cũng như kêu gọi sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ đứng sau bà.
Phó Tổng thống Kamala Harris hiện kiểm soát chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden, vốn có trong tay 96 triệu đô la vào cuối tháng 6, mang lại cho bà lợi thế tài chính lớn hơn bất kỳ đối thủ nào của đảng Dân Chủ. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng là lời chào kết cho chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.